Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, 18 tháng 8 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ mở rộng các cuộc không kích giúp Iraq chiếm lại đập Mosul.
The early argument that the president was making and the administration was making about the humanitarian issue.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Vệ binh quốc gia Mỹ được điều động đến Ferguson chống biểu tình. Động đất mạnh 6,2 độ Richter làm khoảng 60 người bị thương ở miền Tây Iran. Và hoàng tử Ả Rập Xê Út bị cướp hơn 300.000 đô la ở Paris.
Một vị tướng lãnh Hoa Kỳ tuyên bố Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng của Hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về tình hình tại Iraq. Hoa Kỳ đã mở rộng các cuộc không kích có mục tiêu nhắm vào các phần tử chủ chiến quốc gia Hồi giáo IS ở Bắc Bộ Iraq vào lúc lực lượng an ninh Iraq tiến quân chiếm lại đập Mosul thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ tuyên bố các cuộc không kích và thiết bị cung cấp cho chiến binh Kurd đã giúp kéo chậm đà tiến của IS ở khắp Iraq. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã gửi một bức thư cho các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, loan báo quyết định cho phép thực hiện các cuộc không kích có mục tiêu để hỗ trợ cho các lực lượng Iraq trong nỗ lực chiếm lại đập Mosul từ tay các phần tử chủ chiến IS và gọi đập này là một địa điểm hạ tầng cơ sở quan trọng. Ông Obama cảnh báo rằng việc đập này không hoạt động có thể đe dọa đến đời sống của một số lớn thường dân, gây nguy cơ cho các nhân viên và cơ sở của Hoa Kỳ, trong đó có Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, và gây trở ngại cho chính phủ Iraq trong việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho dân chúng. Một nữ phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Kathleen Hayden, nói các hoạt động mang tính cách hạn chế về thực chất, thời gian và quy mô. Bà nói các hoạt động này được tiến hành với sự phối hợp và theo lời yêu cầu của chính phủ Iraq. Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ cho biết các cuộc không kích lần thứ nhì trong khu vực trong 2 ngày đã được tiến hành bằng cách sử dụng các máy bay tấn công và chiến đấu và đã phá hủy 3 chiếc xe có vũ trang của IS, 1 súng đại bác chống máy bay đặt trên xe của IS, 1 trạm kiểm soát của IS và 1 dàn thiết bị nổ tự chế. Tất cả các máy bay tấn công được cho là đã rút ra khỏi khu vực tấn công một cách an toàn. Có những tin tức trái ngược về việc liệu các chiến binh Peshmerga, người Kurd, cũng được sự yểm trợ của các cuộc không kích, đã chiếm lại được một số hay tất cả các phần đất bao quanh đập Mosul, đã bị các chiến binh quốc gia Hồi giáo chiếm đoạt hồi đầu tháng này. Hoa Kỳ thoạt tiên đã mở các cuộc không kích hồi đầu tháng này nhắm vào các phần tử nổi dậy, một phần để ngăn chặn việc sát hại hàng ngàn người Yazidi bị kẹt trên ngọn núi Sinjar ở miền Bắc Iraq. Nhà khoa học chính trị kỳ cựu của RAND Corporation và cũng là cựu sĩ quan quân lực Hoa Kỳ Rick Brennan nói các cuộc không kích mới nhất là mở đầu cho điều mà ông gọi là một sự can dự có suy xét kỹ hơn ở Iraq.
Lập luận trước đây mà Tổng thống đưa ra về sứ mạng nhân đạo và sự trợ giúp hạn chế mà chúng ta sẽ dành cho Iraq, theo tôi là không thực tế trong bối cảnh hình thức viện trợ mà phía Iraq cần đến. Và do đó, vào thời điểm này, điều mà phía Iraq cần là sự hỗ trợ trong việc tìm cách giúp thực hiện quy hoạch hoạt động và sự hòa nhập giữa các khả năng trên không và trên bộ để tìm cách đẩy lui ISIL. Chúng ta cần một đường lối chiến lược về mặt làm thế nào để tham gia, làm thế nào để các đồng minh Tây phương của chúng ta sẽ tham gia, cũng như các quốc gia trong khu vực sẽ tham gia để đẩy lui ISIL.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm qua nói với nhân viên quân đội Anh ở đảo Ship rằng vai trò của Anh quốc ở Iraq đã mở rộng, vượt qua sứ mạng nhân đạo ban đầu. Ông nói không lực hoàng gia đã thực hiện các phi vụ thu thập tin tức tình báo về các di chuyển của IS. Ông cho biết sự tham gia của Anh quốc có thể kéo dài nhiều tháng. Phát biểu của ông Fallon đã được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo nhóm quốc gia Hồi giáo có thể nhắm mục tiêu vào Vương quốc Anh nếu không có hành động. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình Mỹ CBS hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Mike Rogers, cảnh báo về mối nguy hiểm liên tục do nhóm chủ chiến Sunni đề ra.
ISIL now is a terrorist organization with an army. That's what makes them so.
ISIL nay là một tổ chức khủng bố có quân đội. Điều đó khiến họ trở thành rất nguy hiểm. Các xe tăng, máy bay trực thăng, trọng pháo, tiền bạc, vân vân. Tất cả những thứ đó tương đương với một tình hình khá nguy hiểm.
Ông Rogers cho rằng, dù sao, lực lượng trên bộ của người Kurd này đã được vũ trang tốt hơn và đang chiếm lại phần đất bị mất.
Do đó, phía chiến binh Peshmerga người Kurd đã có một sách lược rút quân, được vũ trang thêm một chút và nay có một phần yểm trợ trên không, cả từ phía không lực Iraq lẫn không lực Hoa Kỳ và đã đạt được tiến bộ thực sự quanh đập Mosul. Giao tranh vẫn tiếp tục tính tới sáng nay, nhưng dường như họ đã chiếm được thế thượng phong và đang đẩy lui các đơn vị ISIL, các đơn vị của tổ chức khủng bố, rút lui khỏi đập. Đập này là một lợi thế chiến lược và điều quan trọng phải chiếm được trước khi tiến vào Mosul.
Ông Brennan nói, lực lượng trên thực địa của Hoa Kỳ được tổ chức thành các tổ kế hoạch ở Erbil và ở Baghdad và đang cung cấp các lực lượng an ninh Iraq các tin tức tình báo cấp thiết. Nhưng theo ông, các lực lượng đó cuối cùng cần có sự hỗ trợ hậu cần về cố vấn và trợ giúp khi thực hiện các hoạt động tấn công. Chuyên gia phân tích Brennan cảnh báo rằng các phần tử chủ chiến IS đề ra một mối đe dọa trong khu vực và ngày càng mang tính quốc tế nếu không bị ngăn chặn ngay bây giờ.
Đã có ước tính là có tới 1.000 người có liên hệ với ISIL mang hộ chiếu hoặc là đi Hoa Kỳ, Canada, Australia hay các đồng minh Tây Phương ở châu Âu.
Ông Brennan cảnh báo rằng cho phép những người này có nơi trú ẩn an toàn ở Iraq và Syria sẽ chỉ tạo điều kiện cho những cuộc tấn công ở phương Tây thuộc loại mà Al-Qaeda đã thực hiện cách đây một thập niên. Ông Rogers nói thế giới hiện đang đối mặt với một mối đe dọa khủng bố lớn hơn so với trước khi xảy ra những vụ ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Berlin và Ukraine nói đã đạt được một vài tiến bộ trong các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao của Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đã không có tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu chính là chấm dứt cuộc bạo động ở miền đông Ukraine. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryant gửi về bài tường thuật cho đài VOA cũng do Hoài Hương trình bày.
Phát biểu hôm nay từ Berlin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói các cuộc đàm phán tối hôm trước đã giải quyết mọi thắc mắc về viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Nhưng ông Lavrov nói cuộc họp ở Berlin với các vị tương nhiệm của Ukraine, Đức và Pháp đã không đạt được tiến bộ nào về mặt đi tới một cuộc ngưng bắn và một giải pháp chính trị ở miền đông Ukraine. Cuộc họp của bốn vị ngoại trưởng đã kéo dài tới khuya Chủ nhật. Phát biểu với các phóng viên sau đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói điều cấp thiết là phải làm im được tiếng súng ở Ukraine và tránh xảy ra thêm các nạn nhân. Ngoại trưởng Steinmeier nói, trong khi các cuộc đàm phán có khó khăn, ông hy vọng đã đạt được một vài tiến bộ. Bốn vị ngoại trưởng sẽ tường trình lại với chính phủ của họ và tìm ra những phương sách tiếp tục thảo luận. Lực lượng Ukraine cho biết đã tiến vào thành phố chính Luhansk, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở đông bộ Ukraine. Quân đội Ukraine cũng nói phe đòi ly khai đã bắn hạ một phản lực cơ chiến đấu của chính phủ, nhưng viên phi công đã thoát hiểm một cách an toàn. Trong khi đó, các xe tải thuộc một đoàn công voa của Nga đang gây tranh cãi, được cho là chở đồ viện trợ nhân đạo, đã đến một đồn ở biên giới nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử đòi ly khai Ukraine. Hội chữ thập đỏ sẽ kiểm tra việc bàn giao tiếp liệu. Moscow phủ nhận việc các xe tải chở vật liệu quân sự cho phe nổi dậy và nói rằng đoàn công voa chỉ chở hàng nhân đạo. Moscow cũng phủ nhận những lời tuyên bố của phe đòi ly khai Ukraine rằng họ đã nhận được một lượng hàng gồm vũ khí và xe thiết giáp. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Nga về vai trò của nước này trong vụ xung đột ở Ukraine.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang tin Hoa Kỳ, Thống đốc bang Missouri ở miền trung nước Mỹ đã ra lệnh cho đội vệ binh quốc gia đến thị trấn Ferguson sau một tuần lễ có những cuộc biểu tình đôi khi bạo động, sau khi một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không vũ trang. Thống đốc Jay Nixon ra lệnh triển khai vào sáng sớm ngày hôm nay sau khi xảy ra thêm một vòng đụng độ nữa giữa cảnh sát và những người biểu tình đổ ra đường phố hàng đêm kể từ khi Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết. Tối qua, cảnh sát trang bị quần áo chống đạn, mặt nạ, hơi cay và được sự yểm trợ của các xe bọc sắt đã bắn hơi cay để cố gắng giải tán đám đông, nỗ lực tiến về phía cảnh sát. Đại úy Ron Johnson thuộc lực lượng tuần tra xa lộ Missouri trong tuần trước được Thống đốc Jay Nixon giao trách nhiệm giữ gìn an ninh, nói với các phóng viên là một số người biểu tình tham dự một cuộc tuần hành dường như ôn hòa đã chiếm được một vị trí chỉ huy của lực lượng an ninh.
Tonight, a Sunday that started with prayers and messages of unity, peace.
Ông nói tối qua rằng lực lượng của ông bắt đầu bằng những lời cầu nguyện, thông điệp hòa bình và công lý. Tuy nhiên, sau khi đêm xuống dần, tình hình đã bắt đầu thay đổi. Người biểu tình ném bom xăng, cướp bóc, đập phá và những hình thức bạo động khác rõ ràng là không phải tự phát, nhưng là những hành vi tội phạm toán tính trước nhằm làm thiệt hại tài sản, làm nhiều người bị thương và khiêu khích để cảnh sát phản ứng. Những hành vi bạo động này không phải là sự bất tuân dân sự, nhưng là một hành vi xúi dục và hung hăng, có kế hoạch và trong nhiều trường hợp có sự phối hợp. Đại úy Johnson nói thêm là có súng nổ nhắm vào cảnh sát, nhưng không có cảnh sát viên nào bị thương. Nhưng những người biểu tình tham dự cuộc tuần hành cực lực phủ nhận tin tức về mọi hành vi bạo động trước khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông. Bà Williams, một người biểu tình, nói rằng những người biểu tình tiến tới và quỳ trước trung tâm kiểm soát và khẩn nài đừng bắn, và cảnh sát đã bắt đầu bắn. Bạo động xảy ra vài giờ trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong ngày thứ hai liên tiếp. Thống đốc Nixon đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ferguson và ban hành lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Cuối ngày Chủ nhật, tờ New York Times loan tin là kết quả sơ khởi của một cuộc khám nghiệm tử thi của tư nhân cho thấy Brown bị bắn ít nhất 6 phát, gồm có 2 phát vào đầu. Gia đình em đã yêu cầu cuộc khám nghiệm tử thi tư nhân. Vào ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nói một bác sĩ giám nghiệm tử thi của liên bang sẽ tiến hành thêm một cuộc khám nghiệm tử thi của Brown theo ý của gia đình. Vì tính chất cực kỳ nhạy cảm của vụ này, nhà cầm quyền địa phương cũng đã tiến hành một cuộc giám nghiệm nhưng kết quả chưa được công bố. Vào ngày thứ Sáu, cảnh sát công bố báo cáo cho thấy Brown có dính líu đến vụ cướp và đối đầu với một nhân viên tạp hóa trước khi bị bắn chết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Mỹ có thể giúp xây dựng năng lực hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm vũ khí được dỡ bỏ. Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Washington đối với Hà Nội được dỡ bỏ, theo lời quan chức quân đội cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Việt Nam sau nhiều thập niên qua. Phát biểu hôm 16 tháng 8 nhân chuyến công du 4 ngày sang Việt Nam để thảo luận về các khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Việt-Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho hay, trong thời gian gần, Washington sẽ bàn về việc nên hay không bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam do các quan ngại về nhân quyền. Đại tướng Dempsey nhấn mạnh, hàng hải là quan tâm chung lớn nhất hiện nay và ông sẽ khuyến nghị Mỹ nên bắt đầu từ lĩnh vực đó nếu lệnh cấm được tháo dỡ. Và việc này, vẫn theo lời ông, có thể bao gồm các hỗ trợ về hoạt động tình báo, giám sát, thiết bị do thám hay thậm chí là trang bị một số loại vũ khí mà hạm đội Việt Nam chưa có. Ông Dempsey nói, ông không yêu cầu Việt Nam phải chọn làm bạn của Mỹ hay của Trung Quốc, đồng thời khẳng định là dù không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ rất quan tâm đến các biện pháp giải quyết. Ông nhấn mạnh các biện pháp đó phải ôn hòa, không dùng võ lực, và rằng Hoa Kỳ khuyến khích các đối tác ASEAN có giải pháp đa phương trong vấn đề an ninh hàng hải. Lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng cho biết thêm rằng, đáng tiếc là Bắc Kinh đã không chấp nhận đề xuất của Philippines được Mỹ hậu thuẫn, yêu cầu ngưng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông. DOD News dẫn lời ông Dempsey nói, Hoa Kỳ mong muốn trở thành đối tác với một nước Việt Nam hùng cường, độc lập và thịnh vượng. Theo Đại tướng Dempsey, Việt Nam có tầm quan trọng địa chiến lược trong khu vực và là nền kinh tế độc đáo quan trọng xếp hạng thứ 12 trên thế giới, là bàn đạp bước vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam trở nên quan trọng đối với Washington trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tỏ ra bất hòa về vấn đề Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất trên thế giới. Tầm quan trọng thiết yếu của Việt Nam nhờ vào vị trí chiến lược giáp ranh Trung Quốc, một nền dân số gần 100 triệu dân và vùng duyên hải trải dài trên Biển Đông. Ông Dempsey nói, Hoa Kỳ cần một sự cải thiện vững chắc trong mối quan hệ với quân đội Việt Nam, và rằng có khả năng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam sẽ được dỡ bỏ, và Washington sẽ thảo luận về các thiết bị quân sự có thể cấp cho Việt Nam, mà có phần chắc đa số sẽ trong lĩnh vực giám sát hàng hải. Trước chuyến thăm của Đại tướng Dempsey, Thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ John McCain đã ghé Hà Nội trong tháng này và tuyên bố rằng đã tới lúc phải có những thay đổi về lệnh cấm vũ khí đối với Hà Nội để Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường khả năng quốc phòng của Việt Nam. Trong chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay, ông Dempsey đã đi thăm Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Ông nói, Hoa Kỳ nhìn vấn đề theo khía cạnh khu vực, chứ không phải từ khía cạnh từng quốc gia, và đang làm việc hướng theo tinh thần đó. Trung Quốc đã nhiều lần khuyến cáo Mỹ chớ can thiệp vào chuyện Biển Đông. Bắc Kinh một mực đòi giải quyết tranh chấp chủ quyền tay đôi với từng nước có liên quan, và nhất định phản đối biện pháp đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm nay kết thúc chuyến viếng thăm châu Á lần đầu tiên với lời kêu gọi hòa giải giữa Nam Triều Tiên và đối thủ không đội trời chung Cộng sản Bắc Triều Tiên. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đầy biến động trong một thánh lễ tại nhà thờ Myeongdong ở Seoul với sự tham dự của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Đức Giáo hoàng nói hòa giải chỉ có thể được thực hiện qua sự tha thứ, cho dù việc này dường như không thể có được, thiếu thực tế và đôi khi không thể chấp nhận được.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự xuất hiện những cơ hội mới về đối thoại, gặp gỡ và giải quyết những khác biệt, cho sự bao dung liên tục trong việc cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người thiếu thốn và cho sự thừa nhận sâu xa hơn rằng tất cả những người Triều Tiên là anh em, chị em, là thành viên của một gia đình, một dân tộc.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp một nhóm nhỏ các phụ nữ lớn tuổi từng bị buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong nhiều thập niên, cho đến khi Thế chiến thứ hai chấm dứt vào năm 1945. Một trong những phụ nữ được gọi là An ủi phụ đã tặng Đức Giáo hoàng một kẹp cài áo hình con bướm mà Đức Giáo hoàng đeo trên áo trong suốt buổi thánh lễ. Con bướm là biểu tượng cho chiến dịch của những phụ nữ đòi Nhật Bản thừa nhận và đền bù cho việc họ đã bị đối xử. Trong chuyến đi thăm Nam Triều Tiên 5 ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp xúc với các quốc gia cộng sản như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và khuyến khích họ mở một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh với Vatican. Các giới chức công giáo tại Nam Triều Tiên kêu gọi Bình Nhưỡng hãy gửi một phái đoàn của Hiệp hội Công giáo Triều Tiên đến Seoul tham dự thánh lễ. Nhưng Bình Nhưỡng đã bác bỏ lời mời này, viện cớ rằng những cuộc tập trận chung hàng năm giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng bắt đầu vào ngày hôm nay. Miền Bắc đã thề sẽ mở một cuộc tấn công phủ đầu không thương tiếc chống lại miền Nam nếu những cuộc tập trận diễn ra.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Washington. Giới hữu trách Indonesia cho biết rằng thêm 13 người đi trên một chiếc phà du lịch bị chìm hôm thứ Bảy tuần trước đã được cứu sống. Chiếc phà nhỏ chở khoảng 20 hành khách và 5 thuyền viên người Indonesia đã bị lật sau khi đâm trúng một dạng san hô trong chuyến đi giữa hai điểm du lịch nổi tiếng là đảo Lombok và Komodo ngoài khơi bờ biển phía đông Indonesia. 8 du khách nước ngoài và tất cả 5 thuyền viên người Indonesia đã được cứu sống sớm hôm nay sau khi có 10 du khách được cứu ngày hôm qua. Hai du khách khác vẫn còn mất tích. Các vụ tai nạn tàu bè thường xảy ra ở Indonesia, một quốc gia bán đảo rộng lớn, bao gồm hàng nghìn hòn đảo. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại miền Tây Iran, gần biên giới với Iraq. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại Abdanan, cách 36 km về phía đông nam, ở độ sâu chỉ có khoảng 10 km. Truyền hình nhà nước và các giới chức địa phương cho biết rằng các tòa nhà bị hư hỏng và khoảng 60 người đã bị thương. Cơ quan của Mỹ cũng nói rằng 3 trận động đất yếu hơn, mạnh khoảng từ 4,5 tới 5,6 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực vừa kể một vài giờ sau đó. Sang một tin khác cũng về các thảm họa thiên nhiên, các giới chức Nepal cho biết con số người chết trong các trận lở đất và lụt lội ở nước này đã lên tới 101 người và hơn 120 người vẫn còn mất tích. Các trận mưa như chút hồi tuần trước đã gây ra lở đất và lụt lội, phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi nhà, làm hàng nghìn người bị kẹt, không thể sơ tán và gây hư hỏng đường xá khắp vùng bình nguyên ở miền Tây nước này giáp với Ấn Độ. Các giới chức phụ trách tình trạng khẩn cấp cho biết 4 chiếc máy bay trực thăng chở đầy lương thực, các vật phẩm cứu hộ, thuốc men và các nhân viên y tế đã được triển khai tới các ngôi làng. Giới hữu trách cho biết họ lo ngại rằng tình trạng thiếu nước uống sạch có thể dẫn tới việc bùng phát dịch tả, là căn bệnh có khả năng gây tử vong do uống nước hoặc ăn thực phẩm nhiễm phân người. Một đợt lở đất hồi đầu tháng này tại các ngôi làng gần Kathmandu đã làm 156 người chết. Các đợt mưa lớn ở nước láng giềng Ấn Độ đã làm một số người chết và gây ngập lụt một số ngôi làng trong những ngày gần đây. Mỗi năm, có hàng trăm người chết trong các đợt trận lụt và lở đất vào mùa mưa ở Nam Á.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sang tin Trung Đông, các binh sĩ Israel đã phá hủy nhà cửa của hai người Palestine bị nghi bắt cóc và giết hại ba thiếu niên người Israel hồi tháng 6. Vụ việc dẫn tới cuộc chiến đã làm hơn 2.000 người chết. Quân đội nước này cho biết đã phá hủy các ngôi nhà ngày hôm nay và đã phong tỏa ngôi nhà của một nghi can thứ ba. Một trong các nghi can, Hassam Kawasama, đã bị bắt hồi tháng 7, trong khi hai người khác hiện vẫn còn lẩn trốn. Các vụ tàn phá nhà xảy ra khi hai bên gần hết 5 ngày ngưng bắn, mà trong khoảng thời gian đó các nhà đàm phán không thể đạt được sự đồng thuận về một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt giao tranh. Lệnh ngưng bắn sẽ hết vào cuối ngày hôm nay. Israel đã tìm cách phi quân sự hóa các chiến binh Hamas tại giải Gaza, trong khi người Palestine muốn Israel chấm dứt lệnh phong tỏa tại giải Gaza kéo dài suốt 8 năm qua. Tin châu Âu, cảnh sát Pháp cho biết các tay súng vũ trang đã tấn công một đoàn xe chở hoàng tử Ả Rập Xê Út ở Paris và tẩu thoát với 335.000 đô la cùng một số tài liệu mật. Vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua tại phía bắc thủ đô Paris, trong khi đoàn xe tiến về một phi trường ở Le Bourget. Không ai bị thương trong vụ tấn công. Hãng tin Pháp AFP đưa tin chiếc xe của hoàng tử trên cũng bị đánh cắp và sau đó người ta đã tìm ra chiếc xe đã bị đốt cháy. Cảnh sát nói rằng những tên cướp rõ ràng biết rất rõ về hành trình của hoàng tử Ả Rập Saudi. Hiện chưa ai bị bắt trong vụ việc này. Các hãng tin Mỹ và truyền thông xã hội chú trọng đến những cuộc biểu tình đầy phẫn nộ tại Ferguson, Missouri, nơi một thiếu niên người Mỹ gốc Phi không vũ trang bị cảnh sát bắn chết, và tại New York, nơi một người đàn ông, người Mỹ gốc Phi thiệt mạng sau khi bị bắt về tội bán thuốc lá không đóng thuế. Tuy nhiên, nhà hoạt động cộng đồng và giáo sĩ Hồi giáo Al-Haj Abdul Rashid, chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Hồi giáo tại giáo khu New York, nói cuộc khủng hoảng lòng tin giữa nhân viên thi hành công lực và các công dân không có gì là mới mẻ và đã có từ thời nội chiến. Trong hai thập niên qua, cái được gọi là lý thuyết cửa sổ bị vỡ, một lý thuyết về việc giữ gìn trật tự tại các cộng đồng là nỗ lực chỉnh sửa cho đúng. Thuyết lý này nói các nhân viên công lực phải chứng tỏ không dung thứ đối với những tội phạm nhỏ vì tội phạm này sẽ đưa đến những tội phạm lớn hơn nếu không để ý đến. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói việc này đã dẫn tới những hành vi quá đáng của cảnh sát. Cảnh sát bắt giam thay vì cảnh cáo người dân vì những vi phạm nhỏ như vứt rác ngoài đường phố, chơi nhạc quá lớn hay uống bia nơi công cộng. Ông Robert Ganzi, giám đốc của dự án tổ chức cải cách cảnh sát tại New York nói nhân viên cảnh sát thành phố New York có chỉ tiêu bắt giữ. Ông nói thêm là áp lực của công việc và lo sợ có thể đưa đến việc một số cảnh sát xem cư dân trong những vùng tội phạm cao và các sắc tộc thiểu số cư ngụ là những người có khả năng gây rối và những tội phạm, không phải là những công dân họ có nhiệm vụ phục vụ. Thái độ này đã gây nên bất mãn sâu rộng trong cộng đồng, đạo đức xấu cho cảnh sát và cuối cùng là chỉ trích của công chúng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. We'll be right back.